Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm ngày 19 tháng 5 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là mục gặp Đức Giáo Hoàng,
và cuối cùng là giáo huấn vui.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Cương và Vũ Tiên theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha Francisco khẳng định, như Jacques de Foucault, chọn điều thiết yếu và tình yêu đại đồng.
Vatican, sáng thứ Tư ngày 18 tháng 5, trước buổi tiếp kiến chung hàng tuần, Đức Thánh Cha đã gặp khoảng 50 thành viên của Hiệp hội Gia đình Linh Tông Jacques de Foucault. Ngài chia sẻ niềm vui của Hiệp hội trong biến cố phong thánh cho chân phước Jacques de Foucault vừa qua.
Trong bài nói chuyện, Đức Thánh Cha nói đến hai điểm từ linh đạo của Jacques de Foucault có thể như lời ngôn sứ cho thời đại chúng ta. Trước hết, sự thiết yếu được cô đọng trong hai từ đơn giản, Jesus Caritas, và trên hết là trở về với tinh thần nguồn cội, tinh thần Nazareth. Người anh Jacques tiếp tục hình dung Chúa Giêsu đang đi giữa dân chúng, kiên nhẫn làm việc lao nhọc, sống cuộc sống hàng ngày của một gia đình và đời sống thành phố. Jacques de Foucault, trong sự thinh lặng của lối sống ẩn sĩ, trong việc thờ phượng và phục vụ anh em mình, đã viết rằng: trong khi chúng ta được hướng dẫn để đặt công việc lên hàng đầu, những công việc hữu hình và có thể nhìn thấy được, thì Thiên Chúa dành vị trí đầu tiên cho tình yêu và sau đó là sự hy sinh được gợi hứng bởi tình yêu và sự vâng phục bắt nguồn từ tình yêu. Như được diễn tả trong thư gửi Maria de Bondi ngày 20 tháng 5 năm 1915, là một giáo hội, chúng ta cần trở về với điều thiết yếu, đừng để mình bị lạc mất vào những điều thứ yếu, với nguy cơ đánh mất ánh nhìn thuần khiết đơn sơ của tin mừng. Điều thứ hai là tính đại đồng. Vị Thánh mới đã sống căn tính Kitô hữu của mình như một anh em giữa tất cả, bắt đầu từ những người nhỏ bé. Ngài không nhắm mục đích cải đạo người khác, nhưng sống tình yêu nhưng không của Thiên Chúa khi thực hiện việc tông đồ của lòng tốt. Vì vậy, Ngài đã viết: tôi muốn tất cả cư dân Kitô hữu, Hồi giáo, Do Thái giáo và thờ các thần, coi tôi như một người anh em của họ, người anh em đại đồng, như được tìm thấy trong thư gửi Maria de Bondi ngày 7 tháng 1 năm 1902. Để làm điều này, Ngài đã mở cửa nhà mình để biến thành bến cảng cho mọi người, mái nhà của vị mục tử nhân lành. Đức Thánh Cha cảm ơn các thành viên của Hiệp hội Gia đình Thiêng liêng Jacques de Foucault về chứng tá tình yêu đại đồng này, đặc biệt trong thời đại có nguy cơ đóng mình trong những nhóm đặc thù, gia tăng khoảng cách, không nhìn thấy người khác là anh em. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến sự vui tươi của Thánh Jacques de Foucault trong cảnh khó khăn và nghèo khổ của sa mạc. Ngài đã nói: linh hồn tôi luôn vui tươi, như trong thư gửi cha Huvelin ngày 1 tháng 2 năm 1898, Ngài chúc mọi người luôn giữ được niềm vui như là chứng tá dâng lên Chúa Giêsu mọi nơi và mọi lúc.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 19 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý thính giả, vào sáng thứ Tư ngày 18 tháng 5, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã có buổi tiếp kiến chung hàng tuần với bài giáo lý tiếp theo trong loạt bài giáo lý về tuổi già. Đức Thánh Cha nói về hình ảnh của ông Gióp. Trong đau khổ, ông đã phản kháng với Thiên Chúa, đã thốt ra tất cả những lời cay đắng của ông với Chúa, và đây là một cách cầu nguyện. Đoạn sách thánh được đọc trước bài giáo lý được trích từ đoạn cuối của sách Gióp. Ông Gióp thưa với Đức Chúa: con biết rằng việc gì Ngài cũng làm được, không có gì Ngài đã định trước mà lại không thành tựu. Con đã nói, dù chẳng hiểu biết gì về những điều kỳ diệu vượt quá sức con. Trước kia, con chỉ được biết về Ngài nhờ người ta nói lại, nhưng giờ đây, chính mắt con chứng kiến. Vì thế, điều đã nói ra, con xin rút lại. Trên cho bụi, con sấp mình thống hối ăn năn. Đức Chúa giáng phúc cho những năm cuối đời của ông Gióp nhiều hơn trước kia. Sau đó, ông Gióp còn sống thêm 140 năm nữa. Ông được thấy con cái cháu chắt đến 4 đời. Kính mời quý vị theo dõi bài giáo lý của Đức Thánh Cha.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il brano
Il brano biblico che abbiamo ascoltato chiude il libro di Giobbe, un vertice della letteratura universale. Noi incontriamo Giobbe nel nostro cammino di catechesi sulla vecchiaia.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Đoạn kinh thánh chúng ta vừa nghe khép lại sách Job, một đỉnh cao của nền văn chương nhân loại. Chúng ta gặp ông Job trên hành trình những bài giáo lý về tuổi già. Chúng ta gặp ông như một nhân chứng cho đức tin không chấp nhận một hình ảnh biếm họa về Thiên Chúa, nhưng gào lên sự phản kháng của ông khi đối mặt với sự dữ, cho đến khi Thiên Chúa đáp lại và mặc khải khuôn mặt của người. Và cuối cùng, Thiên Chúa đáp lời. Một cách đáng ngạc nhiên như thường lệ, người cho ông Job thấy vinh quang của người nhưng không đè bẹp ông. Ngược lại, với sự dịu dàng trội vượt, cần phải đọc kỹ các trang của cuốn sách này, không định kiến và sao rỗng để nắm bắt được sức mạnh của tiếng kêu của Job. Sẽ rất tốt nếu chúng ta đặt mình trong trường học của Job, để vượt qua cam dỗ của chủ nghĩa duy đạo đức khi đối diện với sự bực tức và chán nản vì nỗi đau mất tất cả. Trong đoạn kết của cuốn sách, khi cuối cùng Thiên Chúa đáp lời, Job được ca ngợi vì hiểu được mầu nhiệm sự dịu dàng của Thiên Chúa ẩn sau sự im lặng của người. Thiên Chúa của trách những người bạn của Job, những người cho rằng họ biết mọi sự về Thiên Chúa và về đau khổ. Và khi đến để an ủi Job, rốt cuộc họ lại đến phán xét ông bằng những khuôn mặt sẵn có của họ. Xin Chúa gìn giữ chúng ta khỏi thói đạo đức giả hình và trịch thượng này. Đây là cách Chúa bày tỏ chính mình ra cho họ. Chúa nói thế này: Ta bừng bừng nổi giận với các ngươi, bởi vì các ngươi không nói đúng đắn về ta như Job, tôi tớ của ta. Chúa nói với các bạn của Job như thế: Job, tôi tớ của ta đã chuyển cầu cho các ngươi, ta sẽ đoá nhìn nó và sẽ không xử với các ngươi xứng với sự ngu xuẩn của các ngươi, vì các ngươi đã không nói đúng đắn về ta như Job, tôi tớ của ta. Lời tuyên bố của Thiên Chúa làm chúng ta ngạc nhiên, vì chúng ta đã đọc những trang phản kháng gay gắt của Job, khiến chúng ta khiếp đảm. Tuy nhiên, Chúa nói, Job đã nói đúng, thậm chí khi ông tức giận và ngay cả tức giận với Chúa. Nhưng ông nói đúng, bởi vì ông từ chối chấp nhận rằng Thiên Chúa là một kẻ bất hại. Thiên Chúa phải khác, người là ai? Và ông Job đã đi tìm kiếm. Như một phần thưởng, Thiên Chúa trả lại gấp đôi tất cả tài sản cho ông, sau khi yêu cầu ông cầu nguyện cho những người bạn xấu của ông. Bước ngoặt của việc hoán cải đức tin diễn ra chính vào thời điểm đỉnh cao của những lời của Job, khi ông nói rằng, tôi biết rằng đấng bên vực tôi vẫn sống, và sau cùng, người sẽ đứng lên trên cõi đất. Sau khi da tôi đây bị tiêu hủy, thì với tấm thân này, tôi sẽ được ngắm nhìn Thiên Chúa. Chính tôi sẽ được ngắm nhìn người, đấng mắt tôi nhìn thấy, không phải người xa lạ. Đoạn này thật đẹp, tôi nhớ phần cuối bản nhạc Messiah hùng hồn của Handel, sau cao trào Hallelujah, bè cao từ từ hát đoạn này. Tôi biết rằng đấng cứu chuộc tôi đang sống, với sự bình an, và như thế, sau tất cả mọi đau khổ và niềm vui của Job, thì tiếng nói của Chúa là một điều khác. Tôi biết rằng đấng cứu chuộc tôi đang sống, đó là một điều tuyệt đẹp. Chúng ta có thể chú giải câu cuối ở trên thế này. Lạy Chúa, con biết rằng Ngài không phải là kẻ bất hại. Thiên Chúa của con sẽ đến và thực thi công lý cho con. Dụ ngôn trong sách Job trình bày một cách kịch tính và là ví dụ cho những gì thực sự xảy ra trong cuộc sống. Nói cách khác, những thử thách quá nặng nề đối với một người, một gia đình hay một dân tộc vượt qua sự nhỏ bé và yếu đuối của con người. Trong cuộc sống thường xảy ra, như người ta nói, đáng nghèo lại gặp cái eo, và một số người bị choáng ngợp bởi những sự dữ xuất hiện thực sự quá sức và bất công. Tất cả chúng ta đều biết đến những người như thế. Chúng ta xúc động bởi tiếng khóc của họ, nhưng chúng ta cũng thường ngạc nhiên về sự kiên vững của đức tin và tình yêu của họ trong sự thinh lặng của họ. Tôi nghĩ đến cha mẹ của những đứa trẻ bị khuyết tật nặng, những người đang sống với bệnh tật vĩnh viễn hoặc người thân bên cạnh họ. Những hoàn cảnh thường trầm trọng hơn do sự khó khăn về kinh tế. Trong một số điểm nối của lịch sử, những gánh nặng quá mức này dường như dồn lại vào một điểm. Đây là những gì đã xảy ra trong những năm gần đây với đại dịch COVID-19 và những gì đang xảy ra hiện nay với cuộc chiến ở Ukraine. Liệu chúng ta có thể biện minh cho những điều quá sức này như một sự tập hợp cao siêu của tự nhiên và lịch sử không? Liệu chúng ta có thể chúc lành tôn giáo cho những điều đó như thể chúng là quả báo cho tội lỗi của các nạn nhân, như thể họ đáng phải chịu không? Chúng ta không thể. Các nạn nhân có một loại quyền phản kháng khi đối diện với sự dữ. Đó là quyền Thiên Chúa ban cho bất cứ ai, thậm chí từ thẳm sâu do chính Thiên Chúa khơi lên. Đôi khi, tôi gặp những người đến với tôi và nói, thưa cha, con đã phản kháng với Chúa vì con có vấn đề này, vấn đề kia. Nhưng bạn thân mến, bạn biết đấy, sự phản kháng đó cũng là một cách cầu nguyện khi nó được thực hiện như thế. Khi đứa con phản kháng cha mẹ chúng, đó là một cách để thu hút sự chú ý và xin cha mẹ chăm sóc chúng. Nếu bạn có những vết thương trong lòng, những nỗi đau, và bạn cảm thấy muốn phản kháng, ngay cả phản kháng đối với Chúa, Chúa sẽ lắng nghe bạn. Chúa là cha, Chúa không sợ lời cầu nguyện phản kháng của chúng ta. Chúa hiểu điều đó. Hãy tự do trong lời cầu nguyện của bạn. Đừng giam hãm lời cầu nguyện của bạn trong những khuôn mẫu định sẵn. Đừng. Lời cầu nguyện phải thật tự phát, giống như của một người con với cha mình. Nói ra tất cả mọi sự, bởi vì nó biết cha sẽ hiểu điều đó. Sự im lặng của Thiên Chúa trong thời điểm đầu tiên của thảm kịch có nghĩa là điều này. Thiên Chúa sẽ không né tránh đối diện, nhưng ngay từ đầu, người đã để cho Gióp thốt ra sự phản kháng của mình và Chúa lắng nghe. Có lẽ, đôi khi chúng ta cần phải học Thiên Chúa về sự tôn trọng và sự dịu dàng này. Thiên Chúa không thích bắt khoa từ điển, nhưng người ta thường nói để biện giải và suy tư như các bạn của Gióp đã làm. Cách múa lưỡi đó không thích hợp. Đó là một thứ tôn giáo giải thích tất cả, nhưng trái tim vẫn giá lạnh. Thiên Chúa không thích điều đó, nhưng Chúa thích sự phản kháng của Gióp hay sự thinh lặng của ông. Lời tuyên xưng đức tin của Gióp nổi lên từ chính lời khẩn cầu không ngừng của ông lên Thiên Chúa, công lý tối cao. Cuối cùng được kiện toàn bởi một kinh nghiệm gần như thần bí khiến ông phải thốt lên. Trước kia, con chỉ được biết Ngài nhờ người ta nói lại. Nhưng giờ đây, chính mắt con chứng kiến. Bao nhiêu người trong chúng ta sau một kinh nghiệm đau đớn, có phần mờ tối, nó đã cho chúng ta tiến thêm một bước và biết về Chúa hơn. Và chúng ta có thể nói rằng, như Gióp, con đã nghe người ta nói một chút về Chúa, nhưng bây giờ con đã thấy Chúa, vì con đã gặp Ngài. Lời chứng này đặc biệt đáng tin khi mang lấy tuổi già. Trong sự mong manh và mất mát ngày càng tăng, người già đã thấy nhiều trong cuộc sống và họ cũng thấy sự bất nhất trong lời hứa của con người. Những người theo luật, theo khoa học, thậm chí theo tôn giáo, nhầm lẫn kẻ bắt hại với nạn nhân khi quy cho nạn nhân toàn bộ trách nhiệm về nỗi đau của họ. Những người này đã sai. Những người già tìm ra con đường chứng tá này, hoán chuyển sự oán trách về mất mát thành sự kiên trì chờ đợi lời hứa của Thiên Chúa. Họ là thành lũy vững chắc cho cộng đoàn trong việc đối diện với cái quá mức của sự dữ. Cái nhìn của tín hữu hướng về thánh giá học được điều này. Chúng ta có thể học được điều đó từ các ông bà, từ nhiều người cao tuổi như Đức Maria, kết hiệp những lời cầu nguyện của họ. Đôi khi xé lòng với lời cầu nguyện của con Thiên Chúa đấng đã phó mình cho cha trên thập giá. Chúng ta hãy nhìn người già, nhìn bằng tình yêu, vào kinh nghiệm của họ, những người đã phải chịu đau khổ rất nhiều trong cuộc sống, những người đã học được rất nhiều điều trong cuộc sống. Họ đã trải qua rất nhiều và cuối cùng họ được bình an, một điều gần như thần bí, nghĩa là sự bình an của cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa và nói rằng, con đã biết Chúa qua những lời người ta nói, nhưng bây giờ chính mắt con đã nhìn thấy Chúa. Những người già này có được sự bình an giống như sự bình an của con Thiên Chúa trên thánh giá, đứng phó mình cho cha. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo huấn vui.
Anh Huy và Trần Đình xin chào quý vị trở lại với giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt.
Và chúng ta đang tìm hiểu tông huấn niềm vui của tình yêu về đời sống hôn nhân và gia đình, kỳ số 79, từ số 268 đến số 270.
Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu phần đầu tiên của chương trình, đó là phần dò bài cũ. Mời em định lên bảng.
Dạ.
Tuần qua em có nhớ tuần trước tôi dạy gì không?
Chi tiết thì nhà cháu không có nhớ rõ lắm, nhưng mà nếu mà hỏi đến đâu thì trả lời đến đó thôi.
Bẩm đấy. Thế thì bây giờ tôi hỏi thì hỏi ai là người huấn luyện đạo đức cho con cái?
Thưa cha mẹ là người huấn luyện đạo đức cho con cái.
Hỏi cha mẹ có nhờ người khác dạy được không?
Thưa cha mẹ có thể nhờ ông bà thầy cô nhưng không được khoán trăng cho họ mọi sự.
Hỏi khoán trăng nghĩa là làm sao?
Trời ơi. Thưa khoán trăng nghĩa là không phải khoán đen.
Thì cho quốc trời. Trời ơi, hai câu đầu có vẻ như là đang thuộc bài giáo lý, trả lời được tới câu thứ ba tới tàu lao mới.
Đó thì tôi trả lời rõ ràng, khoán trắng có nghĩa là không phải khoán đen. Mà trong trường hợp này thì nói thẳng ra luôn là Đức Thánh Cha nói đến việc giáo dục đạo đức cho con cái đúng không? Thì trong đó có việc dạy làm người này để mà trưởng thành trong xã hội đúng không?
Thì trước ngày có dạy là khoán trắng khoán đen gì đâu, thì bây giờ cậu lấy quyền gì mà chê tôi.
Thôi thì bây giờ nhớ lại bài học của lần trước thôi. Bây giờ không hỏi Thư nữa, tôi hỏi cậu là tóm lại trong ba từ của bài lần trước tóm được từ nào.
Trời, chuyện nhỏ. Làm ơn, xin lỗi.
Ủa, sao giỏi ta.
Nữa đi mà.
Nhìn nữa đi mà không. Cái từ quan trọng nhất thì quên. Trời, học đầu nhanh nhẩu đoạn.
Trời, tôi thấy người ta nói làm ơn nữa đi mà, xin lỗi lần nữa đi mà.
Nhưng mà cái từ thứ ba để mà tóm bài tuần trước nó là từ cảm ơn.
Wow, trời.
Bây giờ tôi khai sáng cho ông, phải cảm ơn
cậu đã nhắc.
Đây. Nói tào lao rồi không biết xin lỗi.
Nhưng mà tôi thấy là nãy giờ ông đi làm phòng qua, bây giờ ông làm ơn ông trở lại cái đề tài chúng tôi cái đi.
Mà bây giờ tôi lại không thích hỏi nữa. Bây giờ tôi lại thích đi qua đề tài mới luôn.
Trời, thấy không? Cái thái độ này là lần trước Đức Thánh Cha có nói nè.
Thái độ gì không?
Cái thái độ mà tập cho trẻ biết và bỏ thói quen đòi hỏi. Là phải được thỏa mãn ngay lập tức, đòi phải được làm liền.
Đấy. Nên là ông đòi qua bài mới, tôi không có cho ông qua bài mới ngay, tôi phải hỏi bài cũ. Không có lập tức, nhưng mà bây giờ rồi thì mình cũng phải bước qua bài mới thôi.
Rồi, bây giờ là vào bài mới nào.
Tiêu đề của bài tuần này là việc sửa phạt có giá trị kích hoạt.
Trời ơi, kích hoạt luôn hả?
Đổi gì mà nghe giống như là trong phần mềm quá vậy ta.
Nhưng mà tôi quan tâm ở đây đó là sắp bị sửa phạt.
Nghe căng quá, để coi thế nào, như sửa phạt mà còn kích hoạt nữa.
Rồi, số 268. Tương tự, điều thiết yếu cần giúp trẻ em và thanh thiếu niên nhận ra rằng mọi hành động xấu đều có hậu quả của nó.
Cần khơi dậy nơi chúng, tức là các trẻ em và thanh thiếu niên, khả năng tự đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Đó. Và biết hối hận, biết gọi là
cánh tức lương tâm
đấy. Vì đã làm điều xấu cho người khác, gây ra một cái sự dữ nào đó làm cho người ta đau khổ.
Đúng rồi. Và một số hình phạt, nhất là đối với những hành động gọi là hung hăng chống lại người khác trong xã hội á, thì có thể phần nào đạt được cái mục tiêu này.
Nhưng mà điều quan trọng là kiên quyết dạy cho trẻ biết xin lỗi và sửa chữa những thiệt hại gây ra cho người khác.
Đúng rồi.
Là ở đây chữ dạy là chữ quan trọng. Đấy. Chứ không phải là điều quan trọng là cứ cầm roi đánh thì đau đâu.
Đúng rồi. Mà cái quan trọng là cái thái độ xin lỗi như thế nào không ạ? Đấy. Thì ở đây Thánh Cha nói rằng khi mà tiến trình giáo dục cho thấy những hoa quả nơi sự trưởng thành tự do cá nhân, nghĩa rằng nó làm việc này một cách có ý thức, một cách có tự do, thì chính đứa trẻ đến một lúc nào đó sẽ bắt đầu chân nhận với lòng tri ân rằng thật là đáng quý khi mà được lớn lên trong một gia đình có mẹ, có cha, có anh chị em, có ông bà.
Đúng rồi.
Và chính trong trường hợp ấy thì những đứa trẻ cũng sẽ chịu đựng được ngay cả những đòi hỏi mà cái tiến trình huấn luyện nó đặt ra.
Tôi thắc mắc thiệt nha, ngày xưa chắc là cậu được ông bà với lại bố mẹ cưng chiều lắm không? Chắc không biết roi là gì đâu không?
Trời ơi, thôi ông ơi.
Không.
Cái tuổi thơ của tôi là cái tuổi thơ gọi là dữ dội.
Thôi đi con út, tôi không biết ông ơi, tụi con út nè.
Thế con út của ông thì như nào?
Không, bây giờ đừng có đánh lạc hướng vấn đề tôi đang hỏi ông. Không? Tại vì người ta bảo là xem quả thì biết cay. Mà tôi thấy cái thái độ của ông lúc này á, tôi nghĩ là ngày xưa ông được chiều chuộng lắm.
Thái độ bây giờ là như thế nào?
Về chăm bẵm lắm.
Chăm bẵm nên là thân hình tròn, mặt phúc hậu, nhân từ đấy, không có dễ nổi nóng đúng không?
Thì cứ nghĩ vậy đi.
Nghĩa là một cái tiến trình được chăm sóc chu đáo. Rồi ghi nhận.
Vậy chốt lại cái số 268 á, không phải là tôi hỏi câu đó là tôi muốn đá xéo không đâu. Mà là ở đây là ghi là Đức Thánh Cha không có chấp nhận cái lối chiều chuộng cầu ấm cô chiêu,
trời ơi, chỗ nào ông cho
đây
tôi
ông coi nè, không phải ghi nè, đặc biệt là khi đứa trẻ là con một, ông thì không phải con một nhưng mà cũng dạng như là cầu ấm đúng không? Cả nhà chiều chuộng. Không thấy không?
Kiểu mà cưng như cương trứng, hứng như hứng hoa ấy hả?
Thì đó, bây giờ ông có coi đi, người ta gọi ông là cổ ấm có gì sai không? Ông coi đi, bây giờ tháng 5 rồi đúng không? Ở Việt Nam hoa phượng nở đầy rồi.
Đúng rồi.
Là mùa gì rồi?
Là mùa hè.
Mùa hè thì trời thường là nóng hay là mát?
Trời thường là nóng.
Thường là nóng đúng không? Mà ông coi đi, ông ngồi đây, ông đọc trong radio, trong cái phòng thu ở chật nít mà nóng bức như thế này. Ông còn đi khoác cái áo len như vậy, hỏi không bảo ông là cậu ấm hay cậu gì.
Nhưng mà ở Roma bây giờ đang là mùa xuân đúng không? Còn lạnh chưa, mà trời ơi, thấy không, thấy không? Có những cái thành phần là lấy bụng ta mà suy ra bụng người. Lấy lòng tiểu nhân mà đo lòng quân tử.
Thôi, đọc tiếp.
Nhưng mà nói chung ấy là...
Đọc tiếp.
Nói chung là tôi đồng ý với ông là có những trường hợp những cái trẻ em mà được ôm ấp quá, được bao bọc quá, thì khi mà ra đời gặp một cái thất bại, một cái khó khăn nào đó thì tự nhiên là sụp đổ.
Đúng rồi.
Đấy, thì cái đó là gọi là một cái lỗ hổng trong tiến trình huấn luyện.
Và cưng quá nhiều khi có hại cho con hơn và giúp nó trưởng thành đúng không?
Đúng rồi. Bởi vì đời đâu phải lúc nào cũng là nhung lụa đâu đúng không?
Đúng rồi. Đấy. Mà đặc tính của đời là chẳng nể ai.
Đấy. Vậy nên là khi còn nhỏ, một đứa trẻ nó làm sai mà nó được sửa dạy thì đứa trẻ đó thực sự là có phúc.
Phải là phúc cho ai làm sai mà được sửa dạy.
Đúng. Và phúc cho những người mà nhìn thấy đứa trẻ sai mà biết sửa dạy.
Đấy. Sai mà không được sửa mới là tội đó.
Tội gì ở đây?
Đây phải tội lỗi. Ông đúng là bụng ta suy bụng người, nhìn đâu cũng thấy tội lỗi hết. Ở đây tôi thấy tội nghiệp.
À, tội nghiệp cho đứa trẻ.
Đúng rồi.
Nhưng mà tôi thấy đấy là tội lỗi, bởi vì là cái người nhìn thấy cái sai mà không sửa cho đứa trẻ, thế là lỗi của người đấy.
Lỗi.
Đấy.
Mà bây giờ muốn sửa thì sửa làm sao nè?
Thì bây giờ cậu chỉ cần đọc số tiếp theo thôi.
Đúng rồi. Bí quá nhờ tôi giao hoàng giải đáp. Số 269. Việc sửa lỗi sẽ là một kích hoạt khi cùng một lúc cha mẹ đánh giá cao và nhìn nhận những nỗ lực của con trẻ. Còn con trẻ thì nhận ra cha mẹ vẫn tin tưởng, kiên nhẫn với nó.
Đó là hai chiều.
Đúng rồi, kích hoạt những cái mối tương quan.
Tình yêu không đến từ một phía mà đến từ hai phía. Một phía thì luôn tin tưởng con trẻ của mình, vun đắp cho nó.
Đúng rồi.
Phía kia là thấy rằng cha mẹ mình đánh giá cao mình, những cái nỗ lực phát triển của mình, những cố gắng mình phấn đấu, mình có sai một tí, mình có yếu đuối một tí, nhưng mà nhìn về phía trước thì thấy là con đường vẫn thanh thang. Vậy thì một đứa trẻ được ân cần sửa sai sẽ cảm thấy mình được quan tâm, và nó nhận thấy mình là một ai đó, cảm thấy cha mẹ của mình nhìn nhận những tiềm năng của mình.
Và điều này không đòi hỏi cha mẹ phải hoàn hảo, perfect đâu, nhưng mà cần khiêm tốn là được. Khiêm tốn để mà nhận biết ra những hạn chế của chính mình và chứng tỏ rằng bản thân mình, xét như là cha là mẹ, cũng rất cần nỗ lực để có thể trở nên tốt hơn.
Cậu biết đây là một cái chìa khóa cực kỳ quan trọng. Bởi vì cái tâm lý của con người ta, nhất là người Việt Nam mình, lúc nào cũng phải là hoàn hảo. Con mình lúc nào phải số 1, gia đình mình phải là số 1. Con mình là thứ hai thì không ai là Chúa Nhật cả.
Đấy. Con hàng xóm mà kể đó.
Đấy, vì vậy ở đây Đức Thánh Cha nhấn mạnh là không đòi hỏi cha mẹ là phải hoàn hảo. Và cũng vậy, không đòi hỏi con cái mình hoàn hảo. Nhưng mà cần một cái điều đó là cần những người cha người mẹ biết yêu thương.
Đó.
Thế là đủ rồi.
Và một trong những cái dấu chứng mà con cái cần thấy nhất nơi cha mẹ đó là gì? Đó là không để cho những cơn giận dữ cuốn mình đi. Đó.
Trời ơi.
Con cái mà thấy cha mẹ đùng một cái là nổi đóa lên đó là sau này nó không có trưởng thành được.
Và nhất là có những trường hợp gọi là giận cá chém thớt. Đấy, cá thì không thấy mà thớt thì tan.
Đấy. Nên nhiều khi tôi không biết là cậu giận ai cái gì mà cứ đem lên dấu hứng vui này mà cậu đi cậu chém thớt. Là không nên đâu. Phải để cho thấy một cái dấu chứng của cái việc là trần đỉnh ở trên giáo huấn vui, không bao giờ để cho cơn giận cuốn mình đi.
Nhưng mà có một điều quan trọng mà cậu chưa đọc nhưng mà cậu cần phải nhớ. Đức Thánh Cha nói là khi mà con nó làm điều xấu thì phải được sửa lỗi. Đấy. Nhưng mà không bao giờ, tất nhiên không bao giờ xem con của mình như một kẻ thù hoặc như một đối tượng để mình chút cơn nóng giận.
Đấy.
Tất nhiên là phải sửa dạy rồi.
Đúng rồi.
Nhưng mà trong những cái việc mà sửa dạy thì đâu có tỏ ra là nóng giận đâu. Có ai bây giờ thấy tớ nóng giận đâu.
Thì làm sao mà người ta thấy được. Bây giờ còn nghĩ coi đang nói chuyện nhau vui vẻ về còn nói giận lên, ông biên tập viên ông cắt mất rồi, ai ông để làm gì. Không. Nên quý vị cứ yên tâm, không bao giờ quý vị thấy được trần đỉnh nóng giận ở trên Vatican News tiếng Việt nhé. Rồi. Và ngoài ra Đức Giáo Hoàng nói tiếp, người lớn á cũng phải biết rằng nơi trẻ nhỏ đó nó có một số cái hành vi xấu có thể nói là gắn liền với sự mỏng manh và giới hạn tuổi tác của các em.
À, ở đây có một điểm quan trọng. Ở trên Đức Thánh Cha nói rằng phải tự mình khiêm tốn nhận ra những hạn chế của chính mình. Thì ở đây Ngài cũng nói rằng cha mẹ cũng phải nhận ra những cái hạn chế của con cái mình.
Đúng rồi.
Những cái hạn chế trong mỗi thời kỳ độ tuổi. Con trẻ thì có những yếu đuối riêng. Và
đúng
ngay
rồi.
Cả tuổi của mình có những yếu đuối riêng.
Mà không thể ta đòi hỏi đứa bé nó suy nghĩ giống như người lớn được. Nó phải có những cái tiêu chuẩn nhận định như là người lớn được.
Đấy. Bởi vậy á, cái chốt lại ở đây là việc thường xuyên sửa dạy có thể sẽ gây một tác hại chứ không giúp cho trẻ em cảm nhận được cái mức độ nghiêm trọng của các hành vi. Và thậm chí là đôi khi con trẻ cảm thấy là bực bội, cảm thấy chán nản ngay với chính cha mẹ của mình.
Đấy.
Vì vậy nên Thánh Phaolô mới viết một câu như này: hỡi những người làm cha, đừng làm cho con cái của mình bực tức.
Hết số 269, giờ cậu có comment gì cậu nói đi.
Trời ơi, tớ thấy tớ chẳng biết nói gì luôn. Chỉ có biết là mình thấy biết ơn cha mẹ nè. Nhờ mấy lần ăn đòn mà tớ mới được như bây giờ.
Ủa mà cậu cũng bị ăn đòn đó hả?
Trời ơi ông ơi, nhiều nữa.
Nói thiệt không á?
Thật.
Trời ơi, nhìn
đâu có chối đâu.
Sáng láng người người thế này cũng bị ăn đòn.
Đâu có chối, những cái đấy là cái thực tại. Những
ngày
cái
xưa lì lắm á.
Đó, cũng không phải hạng vừa đâu.
Trời ơi, không mà công nhận ngày xưa chắc là lì lắm á, giờ thấy đỡ đỡ rồi đó.
Ôi trời ơi. Cầm một ông nâng đỡ tôi, có ai mà chỉ chết tôi á.
Thật ra đó thì không biết sao không, bây giờ á là có cái lối giáo dục mà không cần dùng đến roi cơ.
Wow.
Đó, trẻ em không còn bị ăn đòn nữa. Thật ra thì tôi không có đủ kinh nghiệm là dạy con á là nên dùng roi hay là không dùng roi. Đó. Nhưng mà dù cách nào đi chăng nữa thì cũng phải dạy cho con cái biết là nó sai và chỉ dẫn cho nó cách sửa.
Nhà hàng xóm con nó thế, đi ra đường không biết kiểu gì mà người ta cứ nói với con của mình thôi,
nghe biết kiếm cái cả gì tài để mình chụp cái mặt lại luôn.
Đấy, thế là về phải quất cho nó một trận.
Chú ngày xưa đi mỗi lần mà đi họp phụ huynh đó, mẹ đi họp phụ huynh đấy chú, rồi tôi nói ở nhà lo khủng khiếp luôn.
Ông sợ là khi mẹ ông về thì dẫn ông đi ăn nhà hàng hả?
Cứ là mẹ tôi vừa về một cái á, là tôi phải hỏi ngay, không biết hỏi con gì không,
hỏi sao
hôm nay mẹ ngồi gần phụ huynh đứa nào nên mà ngồi gần mấy đứa mà nó học dễ dở á, mà nó quậy quậy á, mình sướng. Mà ngồi gần mấy đứa kiểu lớp trưởng, lớp phó học tập rồi gì thì thôi rồi đó, về là mình biết là mình toan rồi đó. Nên mỗi lần như vậy á, mẹ tôi về á là mắng vốn hay câu đầu tiên.
Câu như nào?
Trời ơi, tao cho mày bao nhiêu tiền ăn mà học bây giờ mày như thế này hả? Mở cái sổ liên lạc ra.
Trời đấy, ông không có kinh nghiệm.
Đứng hình luôn, không biết nói
không
sao.
Không có kinh nghiệm trả lời.
Trả lời sao?
Bố mẹ cho con tiền ăn học.
Ừ?
Con không học được thì con cố còn ăn thôi.
Được một nửa mọc ước của bố mẹ thôi.
Nguyên gì nữa?
Thì ăn học, không học thì ăn nữa. Biên tập viên cắt giùm tụi em nha, không thôi là quý phụ huynh lên tiếng đó.
Rồi trở lại với Đức Thánh Cha thì tôi thấy cái điều mà Đức Thánh Cha nhấn mạnh là con mình dù có sai, dù có hư thì không bao giờ được xem con mình như một kẻ thù, như một cái đối tượng để mình trút giận.
Đấy. Bởi vì khi mà xem con cái là kẻ thù thì chính cha mẹ biến mình thành kẻ sai luôn rồi.
Đúng rồi, và dạy con cũng cần phải có cách nha, chứ không là có nhiều trường hợp là có tác dụng ngược lại, thậm chí là có tác dụng phụ nữa.
Đấy. Bởi vì sao? Tại vì đâu phải bố mẹ nào cũng được học tâm lý rồi này nọ đâu, đúng không?
Đúng rồi.
Nên là nhiều khi cũng không có hiểu được là tùy theo lứa tuổi nè, rồi tùy theo cái mức độ trưởng thành, là tùy hoàn cảnh nè, rồi tùy từng đứa con nữa.
Đúng rồi.
Cùng một gia đình nhưng đấy, mà mỗi đứa nó tính.
Mà cậu biết là trong dòng tên có một cái từ mà người ta hay nói nhất, đó là từ gì cậu biết không?
Là từ tên.
Trời.
Thấy không, người ta bảo dòng tên là cái từ tên.
Mà trong nội bộ người ta ấy, người ta nói một cái từ quan trọng.
Trong nội bộ dòng tên.
Đúng rồi. Người ta nói một cái từ đó là chữ tùy.
À,
đấy, tùy người, tùy hoàn cảnh,
đúng rồi. Đó,
tùy công việc
đấy.
Và thậm chí là cái ông Thánh Y Nhã đó, ông viết chữ tùy rất nhiều lần. Vì vậy nên cần một cái sự nhận định, cần một cái sự gọi là tinh tế trong tất cả các hành xử.
Không có áp một cái luật cho mọi người được, không cào bằng được.
Nhưng mà nó có một cái luật gọi là cura personalis,
tức là chăm sóc cá nhân từng người đó.
Đúng rồi, mỗi người có một con đường riêng và mỗi người cần phải có một cái sự chăm sóc riêng.
Đúng là cậu cũng tu dòng tên hả?
Tớ tu dòng thầy Huy.
Thì tớ cũng tu dòng tên. Bây giờ tớ mới hiểu tại sao thấy Trần Định với anh Huy cũng là dòng tên mà khác nhau dữ vậy ta.
Vậy tớ thấy là ba mẹ là cần phải có một cái sư phạm, chứ không phải là thầy cô ở trường mới cần.
Mà đúng rồi, hồi xưa học mẫu giáo á, có bài hát gì đó, cô dạy nè, lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo, khi đến trường cô giáo như mẹ hiền.
Ngày trước cô hát ngang rồi.
Cô và mẹ là hai cô giáo, mẹ và cô ý hai mẹ hiền.
Đấy, nhưng mà bây giờ cậu muốn tới hiền á, thì cậu làm ơn cậu đọc tiếp số mới.
Số 270, Đức Giáo Hoàng căn dặn: điều cơ bản là đừng biến kỷ luật thành một lực kháng hủy hoại ước muốn, nhưng trở thành một lực đẩy để đi xa hơn.
Vậy thì câu hỏi ở đây là làm thế nào để hòa nhập kỷ luật với lại cái sức năng động của nội tâm?
Thì đó, nói theo ngôn ngữ của Đức Giáo Hoàng là làm thế nào để đảm bảo kỷ luật là một giới hạn có tính xây dựng của cuộc hành trình mà đứa trẻ phải đảm nhận, đó, chứ không phải là một bức tường ngăn chặn hoặc là một lối giáo dục làm cho nó ức chế.
Đúng rồi. Vậy thì cần phải tìm một sự cân bằng giữa hai thái cực. Hai cái thái cực này á, nó thực sự là có hại như nhau.
Một đàn á là gì? Là đòi hỏi phải xây dựng một thế giới phù hợp với những ước muốn của con cái.
Đúng
rồi. Muốn cái gì là phải có cái đó, đúng không? Và chúng sẽ lớn lên với ý thức mình á là chủ thể của quyền lợi chứ không phải là trách nhiệm.
Còn một cái bên kia là những đứa trẻ sống mà không có ý thức về phẩm giá của mình. Cái này là căng này.
Đúng rồi.
Có nghĩa là không có biết cái căn tính của mình, các quyền của mình. Và bị những cái nghĩa vụ, những cái đòi hỏi, những cái điều mà mình phải thực thi á, nó đè nặng mình.
Đấy.
Và thậm chí là người ta bảo nó đè nát tất cả những ước muốn của người khác.
Đấy, cho nên là đứa trẻ không chỉ là nô lệ cho những ước muốn của cha mẹ.
Đúng.
Là cứ suốt đời cứ sống trong cái thôi giờ cha mẹ tôi nói tôi làm gì tôi làm hết đó.
Cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó.
Đó.
Vậy thì hết số 270 này cậu rút ra được điều gì?
Kỷ luật là có tính xây dựng, chứ không có được hủy hoại ước muốn của đứa trẻ.
Chuẩn. Có thể nói là cái câu chốt của cái bài lần này.
Đúng rồi.
Bây giờ cậu cho tớ một cái ví dụ đi.
Ví dụ như là đứa trẻ nó muốn tặng quà cho cô giáo như ngày 20/11 chẳng hạn.
Cô giáo mẫu giáo hả?
Tôi chưa nói xong ví dụ, ông mới nghe từ nghe đó. Ngày xưa ai dạy trong cái đớp lúc người ta đang nói vậy. Rồi, là sao? Ủa tôi nói đến chỗ nào rồi, nhắc lại giùm.
Là có một cái cậu bé kia, cậu bé là con út trong một gia đình, trong
trai,
nhà có hai chị gái, mẹ rất là thương.
Ủa thế liên quan gì đâu?
Không thì
nội
đấy.
Nội dung chính
là ước muốn tặng quà cho cô giáo nhân ngày 20 tháng 11.
Nhớ rồi ha. Muốn tặng quà nhưng mà anh chàng lại không có tiền. Thành ra làm sao? Thì anh trộm tiền của bố mẹ chứ.
Trời
sao?
Ơi.
Thay cho phòng bố mẹ để cái két sắt.
Càng. Trong trường hợp này á là đầu tiên là có một cái ước muốn tốt.
Đúng rồi.
Nghĩa là diễn tả lòng biết ơn với thầy cô giáo nhân ngày 20 tháng 11.
Đúng rồi.
Đặc biệt là cô giáo.
Một bông hồng em dành tặng cô.
Đấy,
một bản ca riêng tặng thầy. Những món
khi mà nó động đến một cái kinh nghiệm các bạn.
Lòng
khi mà nó động đến cái kinh nghiệm của một người nào đấy thì tự nhiên nó vỡ hòa. Đấy. Nó vỡ hòa như dòng suối ra sông đó. Ở đây nó có một cái nguyên tắc quan trọng gọi là nguyên tắc luân lý. Nguyên tắc luân lý thì nghe có vẻ là hơi bị mệt mỏi đúng không? Nhưng mà đại khái là một cái nguyên tắc sống. Nghĩa rằng không được lấy mục đích để bào chữa cho phương tiện. Dù mục đích của mình có tốt nhưng mà cái phương tiện, những cách thức mà mình làm mà xấu thì cũng không được.
Như bản chất cái hành động nó sai, ăn trộm nó sai đúng không?
Đúng rồi.
Hành động sai thì phải được sửa dạy. Nhưng mà làm sao cho không mất đi cái ước muốn tốt lành đó là gì? Là một bài ca riêng tặng thầy những món quà.
Thôi được rồi, đấy. Cái việc mà cậu nói về tặng thầy cô là tốt nhưng mà cứ hát nhiều quá thì
muốn thánh thiện ông ơi.
Tôi thấy là cái ví dụ vừa rồi của cậu là rất chuẩn. Nhưng mà tại sao cậu lại không có nói về việc là tặng quà cho bạn gái mà cứ phải là tặng quà cho cô nhỉ?
Thì mình đang nói đến chủ đề cô giáo mẫu giáo. Tại vì hồi xưa cô giáo mẫu giáo dạy tới những cái triết lý giống như là số giáo vui lần trước á, cũng tốt nghe lại đó. Cái hồi mẫu giáo tôi chưa có kinh nghiệm gọi là cảm mến bạn gái ông ơi. Đến lớp 2 lận. Đến lớp 2 mới có bộ như ai kia ai kia mà không nói ra ai cũng biết là ai.
Thôi giờ cậu có bạn gái lớp mấy là chuyện của cậu. Bây giờ là trở lại với số vừa rồi á, thì tôi thấy là Đức Thánh Cha khuyến khích làm sao cuộc sống này là phải có kỷ luật. Nhưng mà kỷ luật kiểu gì thì kiểu cũng phải cho trẻ thấy mình được thương một cách vô vị lợi, một cách vô điều kiện, chứ không phải là nó phải hoàn thành được cái điều này điều kia thì mới được thương.
Chuẩn, như vậy mới là giáo dục thực sự.
Và đúng theo cái chuẩn ấy có một cách kỷ luật. Thì bài hôm nay nên tạm dừng tại đây.
Đúng rồi, và xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ năm tuần tới trong chuyên mục
Giáo huấn vui
của Vatican News tiếng Việt.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Và trước khi hẹn gặp lại thì chúng tôi xin hát tặng quý vị một bài Một bông hồng mình dành tặng cô. Một bài ca.
Ông làm ơn nếu mà có tặng khán giả đi cũng phải tặng bài hát khác nghiêm chỉnh hơn.
Cho hợp chủ đề tí hả?
Đấy đấy.
Đúng rồi, lần trước mình hát bài về mẹ đúng không?
Đúng rồi.
Giờ hát một bài về cha.
Rồi vậy thì làm một bài về cha nào.
Ơn cha.
Ơn cha như Thái Sơn cao bao tầng, ngoài tuy cương quyết mà lòng thương mến. Ơn cha như đuốc cao soi trên đường, đuốc soi tâm hồn dẫn con tìm hướng. Ơn cha như bóng cây xanh trên ngàn, tình cha tha thiết lòng cha âu yếm. Ơn cha như mái hiên che nắng trường, gió mưa xa gần nắng sương không sờn. Nào những khi con buồn, Ngài đến bên vô về, bàn tay xoa trên mái tóc mến thương. Đôi lúc cha khuyên con, trong những khi sai lầm, thì còn bàn tay cương quyết nào hơn. Ơn cha như nắng soi trên cuộc đời, người cho ánh sáng, người cho lẽ sống. Ơn cha hai tiếng thương yêu vô vàn sẽ không phai tàn với bao năm trường. Ơn cha hai tiếng thương yêu vô vàn sẽ không phai tàn với bao năm.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.